Tony phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy, lúc 2 giờ trưa, giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị khán giả, ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến chống Pháp nổ ra trên khắp đất nước Việt Nam do Mặt trận Việt Minh phát động. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm này kéo dài 9 năm, từ năm 1946 đến năm 1954 mới kết thúc bởi Hiệp định Geneva, được ký vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, phân chia đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc bằng vĩ tuyến 17. Cho đến nay, cuộc chiến này vẫn còn nhiều bí ẩn lịch sử chưa được soi sáng. Tại sao lại có cái ngày 19 tháng 12 năm 1946? Đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại nền độc lập cho đất nước, sau gần 100 năm bị trị là do thực lực của lực lượng nào của dân tộc? Ai là người đích thực chỉ huy trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ? Vân vân và vân vân. Theo một bài viết mới đây của giáo sư Trần Gia Phụng, viết về đề tài Hồ Chí Minh đi cầu viện năm 1950, có đoạn như sau. Xin trích: sau khi Hồ Chí Minh cùng Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo cướp chính quyền và thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Pháp trở lại Việt Nam. Hồ Chí Minh liền thương thuyết và ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội, đồng ý cho quân đội Pháp vào Bắc Kỳ. Sau đó, Hồ Chí Minh ký tạm ước tại Paris ngày 14 tháng 9 năm 1946 để cho Pháp tái tục các hoạt động kinh tế, tài chính, giao thông, văn hóa trên toàn quốc Việt Nam. Quân Pháp đến Hà Nội càng ngày càng đông và áp lực nhà cầm quyền, Việt Minh phải để cho Pháp kiểm soát an ninh Hà Nội. Nếu để cho Pháp kiểm soát an ninh Hà Nội, thì Hồ Chí Minh, lãnh đạo Cộng sản Đông Dương và Việt Minh sẽ nằm trong tay Pháp. Vì vậy, để thoát khỏi Hà Nội, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp trong hai ngày, 18 và 19 tháng 12 năm 1946 tại Vạn Phúc, Hà Đông, quyết định phát động chiến tranh chống Pháp trên toàn quốc. Lực lượng Việt Minh bất ngờ tấn công Pháp tối 19 tháng 12 năm 1946. Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Cộng sản có lý do chính đáng rút đi mật khu mà tránh bị mang tiếng trốn chạy. Từ đó, Việt Minh thua chạy dài cho đến năm 1949. Trong năm này, hai sự kiện chính trị quan trọng xảy ra. Thứ nhất, Chính phủ Quốc gia Việt Nam được thành lập do Kiều Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng sau Hiệp định Elise ngày 8 tháng 3 năm 1949. Thứ hai, Đảng Cộng sản Trung Hoa, Trung Cộng thành công và chiếm lục địa Trung Hoa. Chính phủ Quốc dân Đảng Trung Hoa di tản ra Đài Loan. Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, định đô ở Bắc Kinh ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngừng tích. Kính thưa quý vị, trên đây là phần mở đầu bài viết của ông Trần Gia Phụng, giáo sư sử học có liên quan đến cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Ông Trần Gia Phụng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế trước năm 1975 dạy sử, đã có trên dưới 25 tác phẩm Việt sử và hiện còn đang có sức biên khảo sung mãn, góp phần không nhỏ làm giàu cho kho tàng sử học nước nhà. Chương trình Thế giới ngày nay tuần này rất hân hạnh được giáo sư Trần Gia Phụng nhận lời mời tham dự cuộc phỏng vấn hôm nay. Và bây giờ, Mai Ly xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi của Hồng Phúc với giáo sư Trần gia phục.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào giáo sư Trần Gia Phụng tại Canada.
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả nghe Đài Việt Nam và xin kính chào anh Hồng Phúc.
Thưa anh, ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ ở toàn quốc. Xin anh vui lòng cho nghe cái nguyên nhân bí mật lịch sử nào đã đưa đến cái quyết định về ngày này, thưa anh.
Dạ, thưa quý vị thính giả nghe đài, thưa anh Hồng Phúc, theo các cái tài liệu mà của Cộng sản Việt Nam đó, thì Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Minh do Cộng sản chỉ huy mở cuộc kháng chiến chống Pháp vì Tổ quốc lâm nguy, do Pháp quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Cái lời này là nguyên văn lời kêu gọi của Hồ Chí Minh đó, quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Tuy nhiên cái vấn đề là không đơn giản là giống như là sử Cộng sản viết. Bởi vì trước hết á, đúng là Pháp muốn tái chiếm Đông Dương sau Thế chiến thứ hai. Và cái điều kiện nào thì Pháp trở lui Đông Dương? Đó là khi mà Thế chiến thứ hai đã chấm dứt ở Âu Châu nhưng mà chưa chấm dứt ở Á Châu, thì ba cường quốc Hoa Kỳ, Anh và Liên Xô họp tại Potsdam. Potsdam là ở ngoại ô Berlin. Ngày 17 tháng 7 năm 45, để bàn về tương lai thế giới, thì hai nước Hoa Kỳ và Anh cùng với Trung Hoa Dân Quốc, tức là Trung Hoa Quốc Nhân Đảng, ký một cái tối hậu thư gửi cho Nhật Bản ngày 26 tháng 7. Lúc đó Trung Hoa Quốc Nhân Đảng không họp, nhưng mà tưởng như thật là ký bằng ký cái tối hậu thư đó là bằng vô tuyến truyền thanh. Thì ông ta nói qua vô tuyến truyền thanh thôi. Và cái tối hậu thư này là buộc Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện, chấp nhận những cái điều kiện của đồng minh như là chấm dứt quân phiệt, giải giới quân đội Nhật Bản, từ bỏ đế quốc. Chúng ta thấy những cái điều này đó, nó sẽ ảnh hưởng cho đến ngày nay là vì Nhật Bản theo hiến pháp mà năm 46 là không được có quân đội. Về riêng về Đông Dương thì Nhật Bản sẽ bị giải giới do quân Trung Hoa ở Bắc, vị tướng 16, tức là ở Bắc Tâm Kỳ trở ra, và do quân Anh ở Nam, vị tướng 16, là ở phía Nam của Tâm Kỳ vào đến Cà Mau. Thì cái tối hậu thư Potsdam không để ai sẽ cai trị Đông Dương sau khi quân đội Nhật bị giải giới và rút về nước, nghĩa là không có một cái giải pháp chính trị cho tương lai Đông Dương. Cái này sẽ tạo ra một cái khoảng trống hành chánh và chính trị ở Đông Dương. Bởi vì khi mà Potsdam, tối hậu thư Potsdam được thi hành, và nếu mà Nhật đầu hàng thì chính phủ Trần Trọng Kim do Nhật bảo trợ đó sẽ sụp đổ. Ai sẽ là người có thẩm quyền ở Đông Dương? Cái tối hậu thư Potsdam bỏ trống. Phải chăng Anh và Hoa Kỳ cố tình bỏ ngỏ cái khoảng trống chính trị này để tạo điều kiện cho Pháp trở lại Đông Dương? Và đúng như thế, bởi vì sau khi Nhật Bản đầu hàng ngày 14 tháng 8, Anh đem quân vào Sài Gòn giải giới quân đội Nhật Bản, ở Nam vị tướng 16, Anh giúp Pháp tái chiếm miền Nam Việt Nam. Ở phía Bắc á, thì Hồ Chí Minh và Việt Minh tổ chức cướp chính quyền. Cái chữ cướp chính quyền này là do các cái sách của Cộng sản viết, chứ còn có nhiều người nói là tại sao lúc đó lại nói là Việt Minh cướp chính quyền. Nhưng mà thật ra Việt Minh rất hãnh diện về cái chữ cướp chính quyền này, bởi vì họ cho rằng họ lấy chính quyền từ tay của người Pháp. Nhưng mà thực ra đó là lúc đó chính quyền Trần Trọng Kim là đang còn tồn tại. Và quý vị thấy là như vậy, cái vấn đề mà cướp chính quyền của Việt Minh cũng đặt lại một cái vấn đề là có hợp pháp hay không ạ. Để đặt cái vấn đề hợp pháp của cái chế độ Cộng sản sau này, thành ra nó có nhiều vấn đề mình phải nghiên cứu kỹ. Và quân đội Trung Hoa đó thi hành tối hậu thư Potsdam vào Hà Nội giải giới quân đội Nhật. Pháp á, thương thuyết riêng với Trung Hoa để thay thế. Và sau khi thương thuyết với Trung Hoa rồi, Pháp đem quân từ Sài Gòn ra ngoài Bắc. cái số quân họ ra ở Bắc Kỳ càng ngày càng đông. Thì cái lúc đó là Bắc Kỳ đã lâm nguy. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam, Việt Minh và Hồ Chí Minh không phản ứng. Chẳng những thế, cái Cộng sản cũng như Hồ Chí Minh còn thỏa hiệp với Pháp. Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh ký cái hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 46, đồng ý cho quân đội Pháp vào Bắc Kỳ. Quý vị thấy là họ, Cộng sản nó thỏa thuận cho Pháp, quân Pháp vào Bắc Kỳ trở lại. Mà cái trong khi đó là quý vị nhớ cho là cái hồi ngày 2 tháng 9 năm 45, khi mà cướp chính quyền mà lập chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Hồ Chí Minh hô ba cái câu khẩu hiệu, hô ba cái câu lời thề, nếu không phải khẩu hiệu, và trong cái lời thề đó là quyết đánh Pháp cho đến cùng. Nhưng mà bây giờ Pháp mới hiện diện thì các ông ấy thỏa hiệp, Cộng sản nó thỏa hiệp với Pháp ngay. Hồ Chí Minh qua Paris ký tạm ước ngày 14 tháng 9 năm 46 để cho Pháp tái tục các cái hoạt động kinh tế, tài chính, giao thông, văn hóa trên toàn quốc Việt Nam. Và như vậy thì quân Pháp nó đến Hà Nội càng ngày càng đông. Khi quân Pháp đến Hà Nội càng ngày càng đông á, thì nó có một cái sự đụng chạm giữa quân Pháp và lực lượng Việt Minh. Thì khi mà đụng chạm như vậy đó, thì Pháp yêu cầu Việt Minh phải để cho Pháp kiểm soát an ninh Hà Nội. Nhưng mà nếu để cho Pháp kiểm soát an ninh Hà Nội đó, thì quý vị biết, sinh mạng của Hồ Chí Minh, của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và của lãnh đạo của Việt Minh nằm trong tay Pháp. Vì vậy mà Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp trong hai ngày 18 và 19 tại Vạn Phúc. Vạn Phúc là ở ngoại ô, ở Hà Đông, ngoại ô của Hà Nội. Và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định phát động chiến tranh chống Pháp trên toàn quốc. Phát động chiến tranh chống Pháp thì Hồ Chí Minh và lãnh đạo Cộng sản mới có lý do trốn khỏi Hà Nội một cách chính thức. Chứ không lẽ là trừ Pháp nó đe dọa cái bỏ trốn khỏi Hà Nội. Thành thử ra là có cái chuyện mà gây gỗ đánh nhau như vậy thì Hồ Chí Minh lấy cái lý do điều khiển chiến tranh đem trốn lên trên an toàn khu. Và thưa quý vị nhớ cho đó là cái lý do thầm kín sâu xa mà đưa đến cái cuộc chiến 19 tháng 12 năm 1946. Chứ nếu không á, thì Việt Minh vẫn còn thỏa hiệp được với Pháp, thì Việt Minh nó đã thỏa hiệp với Pháp rồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng là lúc đầu Việt Minh Cộng sản sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp để duy trì quyền lực, ký hai cái hiệp ước liên tiếp. Nhưng mà khi bị Pháp truy nã cho đến cùng, không còn thỏa hiệp được với Pháp nữa, và Trung ương Đảng đành phải quyết định tấn công Pháp để có lý do rút khỏi Hà Nội trong danh dự. Điều đáng nhấn mạnh là Đảng Cộng sản Đông Dương mở cuộc chiến tranh chống Pháp năm 46 không phải vì tổ quốc lâm nguy, mà vì Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương lâm nguy, không phải vì bảo vệ nền độc lập dân tộc, mà vì bảo vệ sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cuộc chiến giữa Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương với Pháp. Và Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương lợi dụng chiêu bài chống Pháp giành độc lập, đổ cái gánh nặng chiến tranh lên vai dân tộc Việt Nam.
Dạ thưa anh, vì sao mãi đến năm 1950 thì ông Hồ mới đi cầu viện ở Liên Xô và Trung Cộng mà lại không sớm hơn thưa anh?
Cái lý do nó đơn giản lắm thưa anh. Nó có hai cái lý do chính. Lý do thứ nhất đó là khi mà bùng nổ chiến tranh thì Cộng sản nó bỏ trốn, bỏ chạy lên trên rừng núi, tránh đụng độ với Pháp để bảo toàn lực lượng của Việt Minh. Cộng sản không chống Pháp mà giao cho dân quân người Việt mà Cộng sản mới tưởng ngộ đứng ra chống Pháp, làm rào cản cho Cộng sản chạy trốn, làm vật hy sinh cho Cộng sản. Anh thấy, anh nhớ cái hồi mà cái Hà Nội đó chống cự với Pháp trong 2 tháng là đâu có lính Cộng sản đâu, toàn là của những cái thanh niên yêu nước Hà Nội hưởng ứng cái cuộc chống Pháp mà bảo vệ Hà Nội trong vòng 2 tháng rất là anh hùng. Nhưng mà tôi xin nhắc lại, đó không phải là lính Cộng sản, đó không phải là quân đội Cộng sản, mà đó là những người thanh niên Hà Nội yêu nước, bảo vệ tổ quốc thân yêu, bị lầm lẫn cái chỗ đó. thì Việt Minh nó thua, nó chạy dài cho đến năm 49. Đó, thì tức là từ năm 46 đến năm 49 là Việt Minh thua, Cộng sản nó thua. Nhưng mà năm 49 đó, có hai cái biến cố quan trọng. Thì cái biến cố thứ nhất là chính phủ quốc gia do cựu Hoàng Bảo Đại thành lập đã hình thành sau cái hiệp định Élysée ngày 8 tháng 3 năm 49. Nhưng mà thứ hai đó là cái vấn đề này quan trọng nè. Quan trọng chẳng những đối với trung bên ở Việt Nam mà đối với cả thế giới á. Đó là năm 1949 thì Đảng Cộng sản Trung Hoa thành công chiếm lục địa Trung Hoa. Chính phủ Quốc dân Đảng Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch phải di tản ra ngoài Đài Loan và lập thành Trung Hoa Dân Quốc. Thì Mao Trạch Đông, lãnh tụ của Cộng sản Trung Hoa, tuyên bố thành lập Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10 năm 49. Mình gọi tắt cái chữ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho Trung Cộng đi, cho dễ nói chuyện. Vì thế, cho nên từ năm 1950, sau khi mà chính phủ của Mao Trạch Đông thành lập rồi, thì Hồ Chí Minh mới qua bên đó cầu viện Cộng sản. Đó là lý do rất là rõ ràng và rất là đơn giản, thưa anh.
Dạ thưa anh, xin anh vui lòng cho thính giả của đại chúng tôi được nghe những cái chi tiết về cái tiến trình mà ông Hồ Chí Minh đi cầu viện tại Liên Xô và Trung Cộng nó diễn tiến ra như thế nào, thưa anh.
Thưa anh, và cái tiến trình á, ở đây là cái tiến trình về chính trị. Thì sau khi mà Trung Cộng được thành lập, Hồ Chí Minh gửi, trước hết là gửi hai cái đại diện đi qua để mà thương thuyết trước. Họ đến Bắc Kinh cuối năm 49. Thì lúc đó không có Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh, mà Lưu Thiếu Kỳ xử lý công việc của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Hoa. Cử La Quý Ba là một ủy viên Trung ương Đảng của Trung Cộng làm đại diện cho Trung Cộng bên cạnh Cộng sản Đông Dương. Mà vì sao Lưu Thiếu Kỳ mà xử lý công việc thì tôi sẽ trình bày sau. La Quý Ba qua Việt Nam tháng Giêng năm 50. Theo sự thỏa thuận giữa hai bên, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tức là Việt Minh đó, thừa nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là Trung Cộng, ngày 15 tháng Giêng năm 50. Rồi ngay sau đó, Trung Cộng thừa nhận trở lại chính phủ Việt Minh ngày 18 tháng Giêng năm 50. Rồi gần nửa tháng sau, cuối năm tháng Giêng đó, thì Liên Xô lại thừa nhận chính phủ Việt Minh ngày 30 tháng Giêng năm 50. Và từ đó các nước Cộng sản Đông Âu tiếp tục thừa nhận Việt Minh, chính phủ Việt Minh sau Liên Xô. Thì cũng ngày 30 tháng Giêng năm 50, thì Hồ Chí Minh mới bắt đầu bí mật qua cầu viện, qua Bắc Kinh. Thì theo tài liệu của Cộng sản, đây tôi nhấn mạnh theo tài liệu của Cộng sản, thì tại Bắc Kinh, Hồ Chí Minh đã hội đàm với Mao Trạch Đông và các lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mao Trạch Đông hứa sẽ tích cực chi viện cho cuộc kháng chiến của Việt Nam. Đó là tôi trích nguyên văn lời của cái bộ sử chính thức ở trong nước là viết như thế, bộ sử lịch sử Việt Nam ở trong nước viết như thế. Và một cái tài liệu thứ hai là một cái người tự xưng là từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh, tức là cái ông Trần Đỉnh, tác giả cuốn sách Đèn Cù mà nhà xuất bản người Việt ở California mới xuất bản đó, thì cũng xác nhận là Hồ Chí Minh đến Bắc Kinh thì Mao Trạch Đông cũng đang ở Bắc Kinh. Tài liệu này còn hé lộ thêm rằng Hồ Chí Minh kiểm thảo trình bày cái ta chủ trương và làm. Lưu Thiếu Kỳ nhận xét chính sách tiêu thụ kháng chiến toàn bàn của Việt Nam là không cần thiết và lãng phí. Thì có một cái điều này này. Tại sao Hồ Chí Minh phải kiểm thảo? Phải chăng Hồ Chí Minh kiểm thảo là vì vai vế của một nước nhỏ trong đệ tam quốc tế Cộng sản? Hay là vì vai vế của một chư hầu? Và hay là xa hơn nữa là vai vế của một tên Tây Sai? Thì cái này không ngó được giải thích. Và hơn nữa, tài liệu tuy xác nhận rằng là Mao Trạch Đông có mặt ở Bắc Kinh, nhưng lại cho biết là cuộc kiểm thảo Hồ Chí Minh do Lưu Thiếu Kỳ nhận xét. Theo tài liệu của Cộng sản Việt Nam, tôi nhắc lại của Cộng sản Việt Nam, khi Hồ Chí Minh đến Bắc Kinh thì Hồ Chí Minh gặp Mao Trạch Đông. Thế thì tại sao không phải là Mao Trạch Đông nhận xét mà là Lưu Thiếu Kỳ nhận xét? À, cái vấn đề nó nằm ở đó. Đó là cái lý do mà theo của Cộng sản Việt Nam á, là họ nói như thế. Nhưng mà theo cái tài liệu của các cái nước của Trung Cộng và nhiều tài liệu khác nữa đó, thì lúc đó Mao Trạch Đông không có ở Bắc Kinh khi Hồ Chí Minh đến Bắc Kinh, mà Mao Trạch Đông đã đi qua Moscow. Đây là lần lượt tôi xin kể những cái tài liệu đó. Là thứ nhất á, là tài liệu của Quynh Giai. Cái ông này là một cái người Trung Hoa, nhưng mà ông ta là qua Mỹ, và ông ta hiện bây giờ là giáo sư đại học North Carolina ở Mỹ. Thì trong cái sách của ông ta đó, thì ông ta viết như thế này: Mao công bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10 năm 49. Không lâu sau đó thì Hồ Chí Minh gửi hai đại diện đi Bắc Kinh tìm kiếm hậu thuẫn trong cuộc chiến đấu chống Pháp. Vào lúc đó, Mao đã ở Moscow và thương thuyết một hiệp định liên minh. Trong thời gian Mao vắng mặt khỏi Bắc Kinh, giữa 16 tháng 12 49 và 17 tháng 2 50, Lưu Thiếu Kỳ, quyền chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa, phụ trách công việc hàng ngày của đảng. À, như vậy rõ ràng nè. Theo tài liệu của cái ông giáo sư đại học này, thì Mao đã qua Bắc Kinh. Nhưng mà đây là mới có một tài liệu. Còn rất nhiều tài liệu, nhưng mà tôi chỉ trích sơ sơ vài tài liệu mà quý vị dễ tìm. Thì cái tài liệu thứ hai là của cái ông La Quý Ba, cố vấn Trung Cộng Minh Ảnh Hồ Chí Minh, trong cái bài ổng viết mà đăng trong cái sách mà của những cái người hồi ký của những cái người mà thực sự làm cố vấn ở bên Việt Nam á. Thì cái lúc đó Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai đang ở Moscow để thương thuyết với Stalin. Cái tài liệu thứ ba là tài liệu cái cuốn mà Journal Story Mao. Thì Mao Trạch Đông bắt đầu đi Moscow bằng tàu hỏa ngày 6 tháng 12 năm 49 để tham dự lễ sinh nhật của Stalin ngày 21 tháng 12 năm 49. À, cái tài liệu này hiện bây giờ cũng rất nhiều người biết ở Hoa Kỳ, thì sách này bán rất nhiều nơi bán khắp nơi. Và cái cuốn sách nữa đó là cái tài, đó là những cái tài liệu Trung Cộng. Rồi bây giờ đến cái tài liệu của Nga. Tài liệu của Nga thì có cái cuốn của Khrushchev và hồi ký của Khrushchev. Và trong hồi ký của Khrushchev, ông ta cũng viết rằng là lúc đó Mao đến tham dự sinh nhật thứ 70 của Stalin ngày 21 tháng 12, 49. Thưa quý vị, thưa anh Hồng Phúc, mà theo các cái tài liệu của trên đây đó, thì kể cả tài liệu của Khrushchev, thì rõ ràng Mao Trạch Đông có mặt ở Moscow tham dự sinh nhật thứ 70 của Stalin, thì không thể có cái chuyện mà Mao Trạch Đông có mặt ở Bắc Kinh gặp Hồ Chí Minh được, vào tháng Giêng năm 50 được. Chuyện này đó giải thích vì sao Lưu Thiếu Kỳ xử lý thường vụ Đảng Cộng sản Trung Hoa nhận xét về báo cáo của Hồ Chí Minh chứ không phải Mao Trạch Đông. Lý do mà các cái tài liệu Việt Nam viết rằng Hồ Chí Minh đã gặp Mao Trạch Đông á, thì các anh biết rằng là anh Hồng Phúc cũng biết rằng Hồ Chí Minh thường lợi dụng hình tượng các cái nhân vật quan trọng để khoe với người ta, hoặc đúng hơn là để lòe với người ta rằng là ông ta là luôn luôn được những cái nhân vật quan trọng ủng hộ. À, ví dụ như ông ta đã từng xin, năn nỉ xin một cái tấm ảnh của một cái vị đại tướng Hoa Kỳ là Claire Chennault, rồi ông đó cho một cái tấm ảnh nhỏ nhỏ, rồi ông về ông đem treo ở trong chiến khu Tân Trào cho mọi người thấy rằng là Hoa Kỳ ủng hộ Hồ Chí Minh cũng như ủng hộ mặt trận Việt Minh. Và các cái nhà viết sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả người đã từng viết tiểu sử Hồ Chí Minh, chỉ viết theo tuyên truyền hoặc là theo lệnh tên hoặc là theo lời kể mà thôi. Đó là những cái điều, những cái sự thật về Hồ Chí Minh khi qua Bắc Kinh và qua Moscow.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, vì sao Stalin lại muốn đùn cái gánh nặng viện trợ Việt Nam cho Trung Cộng thưa anh?
À, dạ thưa anh, trước khi trả lời câu này đó, thì tôi xin tiếp chuyện Hồ Chí Minh ở Liên Xô một chút. Không gặp được Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh nhờ Lưu Thiếu Kỳ sắp xếp cho đi qua tiếp qua Liên Xô bằng đường hỏa xa. Hồ Chí Minh đến Moscow vào ngày 6 tháng 2 năm 50. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô mở tiệc chào mừng Hồ Chí Minh nhưng không có Joseph Stalin tham dự. Stalin không tham dự trong cái tiệc chào mừng, mà Stalin chỉ tiếp Hồ Chí Minh tại văn phòng làm việc của ông ta. Tức là Hồ Chí Minh đến với tư cách như là một cái người khách bình thường ở khi ông ta làm việc mà thôi. Nhưng mà khi ông ta tiếp cũng cẩn thận là ông ta không tiếp một mình, mà ông ta tiếp với nhiều người. Trong đó có Malenkov, có Molotov, có Buganin và có đại sứ Trung Cộng tại Liên Xô Vương Gia Tường. Stalin nói với Hồ Chí Minh như thế này: Đảng Cộng sản Liên Xô và nhân dân Liên Xô hoàn toàn ủng viện trợ cho cuộc đấu tranh chống Pháp của các đồng chí. Song chúng tôi đã trao đổi với đồng chí, các đồng chí Trung Quốc, công việc viện trợ chiến tranh chống Pháp của Việt Minh, của Việt Nam chủ yếu là do Trung Quốc phụ trách thích hợp hơn. Quyết định của Stalin mà giao cho Trung Cộng phụ trách viện trợ cho Cộng sản Việt Nam có thể từ hai lý do. Thứ nhất là Stalin và Liên Xô chưa có quyền lợi gì ở Đông Nam Á, nên không muốn can thiệp vào vấn đề Việt Nam. Trong khi đó thì Liên Xô đang lo củng cố cái vùng Đông Âu họ mới chiếm được sau năm 1945. Thứ hai, Mao Trạch Đông qua Moscow trước, và Mao Trạch Đông được Lưu Thiếu Kỳ thông báo cái mục đích chuyến đi của Hồ Chí Minh, cho nên Mao Trạch Đông mới thảo luận và đề nghị trước với Stalin. Bởi vì xin nhớ rằng là Mao Trạch Đông cũng như Trung Cộng rất muốn tiến xuống Đông Nam Á, cho nên ông Mao Trạch Đông mới đề nghị với ông Stalin là để cái chuyện Việt Nam cho Trung Cộng phụ trách. Thì ở đây có một cái điều này, không biết có phải vì Stalin gửi gắm Việt Nam cho Trung Cộng mới cần có cái sự hiện diện của đại sứ Trung Cộng khi Stalin tiếp Hồ Chí Minh. Đó, cái cách thức ngoại giao của họ rất là khôn khéo. Họ làm như vậy, họ giao trước mặt ông đại sứ để họ thấy rằng cái công việc nó có đàng hoàng, chứ không phải là họ không hứa, họ không làm, họ không phân công với nhau.
À, dạ thưa anh, vậy thì xin anh cho biết cái đơn đặt hàng của ông Hồ đã xin giúp đỡ về những mặt nào và những thứ gì, và Việt Cộng đã nhận được những gì từ Trung Cộng, thưa anh.
Thưa anh Hồng Phúc, thưa quý vị thính giả nghe đài Việt Nam, nói rằng đơn đặt hàng thì rất là khó trình bày, vì thật sự ra chẳng có cái đơn đặt hàng cụ thể như khi người ta đi mua hàng, mà chúng ta chỉ biết được những cái mặt hàng mà Cộng sản Việt Nam yêu cầu khi mà chúng ta thấy cái viện trợ của Trung Cộng. Và những cái việc viện trợ đó có thể đại khái như sau đây. Thứ nhất á, là Trung Cộng huấn luyện quân đội Việt Nam. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là biên giới giữa Việt Nam với Trung Cộng á, nó là cùng cái biên giới chung. Chạy qua bên kia là biên giới của Trung Cộng. Bên này biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là nhà ta, là gì của Hồ Chí Minh nói đó. Thì những cái đại đoàn đầu tiên của Việt Cộng, tức là những cái sư đoàn Việt Cộng á, đều do Trung Cộng huấn luyện. Thứ hai, Trung Cộng gửi cố vấn qua hướng dẫn cho Cộng sản Việt Nam từ Trung ương xuống tới cấp tiểu đoàn. À, như vậy là quý vị thấy cái viện trợ là cả viện trợ cố vấn nữa. Và theo lời Mao Trạch Đông, Mao Trạch Đông chỉ hứa với Hồ Chí Minh là sẽ gửi cố vấn quân sự hạng vườn mà thôi. Cái chữ vườn đây là tôi cũng dùng nguyên văn ở trong cái tài liệu do Trung Cộng viết ra. Và cái cố vấn hạng vườn á, thì có thể theo Mao Trạch Đông có thể là cố vấn hạng hai. Thì cuối tháng 7 năm 50, Bộ Tư lệnh Cố vấn Quân sự Trung Cộng chính thức được thành hình với 281 người, trong đó có 79 cố vấn và 202 tùy viên, do tướng Vi Quốc Thanh làm tư lệnh và hai phụ tá là Mai Gia Sinh và Đặng Nhật Phạm. Sau khi cố vấn về người đó, thì thứ ba là Trung Cộng cố vấn viện trợ vũ khí, súng ống, đạn dược, nhu và thực phẩm. Từ tháng 4 đến tháng 9 năm 1950, Trung Cộng gửi qua viện trợ cho Việt Minh là 14.000 súng lục và súng trường, 1.700 súng liên thanh và súng không dực, 150 súng cối, 60 đại pháo, 300 cái bazooka, cùng với trang thiết bị của quân sự, thuốc men, dụng cụ, truyền tin, áo quần, 2.800 tấn thực phẩm. Người ta nói là Trung Cộng viện trợ cho Việt Nam á, là cả cái kim sợi chỉ của viện trợ luôn, cho Việt Minh chứ không phải Việt Nam. Kim sợi chỉ của viện trợ luôn là vì Việt Minh chẳng có sản xuất được gì cả.
Dạ thưa anh, trong những cái thỏa ước viện trợ đó, thì có cái tài liệu nào ghi rõ những cái khoản nào là Trung Cộng cho không, và những cái khoản nào là Cộng sản Việt Nam nhận nợ và sẽ phải trả lại sau này không thưa anh?
Dạ thưa anh Hồng Phúc, câu này khó trả lời, là vì những cái tài liệu mà tôi có được và kể cả nhiều người có được đó là chỉ kê khai cái hàng hóa viện trợ chứ không ghi rõ viện trợ nào là phải bồi hoàn. Tuy nhiên theo tài liệu của Queen Jai mà tôi có trình bày ở trên đó, thì khi mà Hồ Chí Minh xin viện trợ thì Lưu Tiểu Kỳ có hứa là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ viện trợ tối đa cho Việt Minh và Việt Minh sẽ trả lại về sau này một khi Việt Minh có thể sản xuất được hàng hóa. Điều này đó, phải chăng là khi mà xin viện trợ Hồ Chí Minh có hứa ngầm gì đó việc trả lại viện trợ cho Trung Cộng hay không thì không ai biết. Và dù có đã hứa trả lại hay không á, thì Cộng sản Việt Nam mắc nợ Trung Cộng quá nhiều, mà trong đó bởi vì Trung Cộng là giúp cho Cộng sản Việt Nam á, trong cái lúc mà khó khăn hiểm nghèo, cái nợ mà tình cảm này, cái ân tình này nó mới rất khó trả. Nhưng mà mắc nợ thì phải trả, trả cách này hay trả cách khác, mà ân tình càng nặng thì trả càng hậu hỷ. Mà không có khả năng trả, không có khả năng tài chánh, không có nguyên vật liệu, không có sản phẩm để trả, thì Cộng sản Việt Nam làm gì? Cộng sản Việt Nam lấy đất đai do tổ tiên để lại trả cho Trung Cộng. Đó là chuyện về sau. Nhưng mà đó chính là tiền đề của chuyện biển đảo, của chuyện Năm Quan, của chuyện Bản Dốc, của chuyện Hoàng Sa, của chuyện Trường Sa, vân vân.
Dạ thưa anh, trong chiến tranh Việt Nam đó, có nhiều cái bí mật lịch sử chưa được soi sáng. Trong đó có một bí mật lớn nhất, đó là trận Điện Biên Phủ. Do ai chỉ huy thì vẫn còn là một cái chuyện bí mật. Tướng Trần Canh của Trung Cộng thì nhận mình là người chỉ huy và đánh bằng lính của Trung Cộng. Thế phía Cộng sản Việt Nam á, thì nhất quyết cho rằng là Võ Nguyên Giáp mới là người chỉ huy trận đánh của Điện Biên Phủ. Xin anh vui lòng cho nghe chi tiết về cái đội quân cố vấn của Trung Cộng tổ chức ra sao, quân số của nhóm này là bao nhiêu người và ai là tư lệnh, để từ đó chúng ta có thể tìm ra cái manh mối về cái câu hỏi trận Điện Biên Phủ ai là người chỉ huy, thưa anh.
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, thưa quý thính giả nghe đài Việt Nam, ngay từ đầu, tức là ngay từ năm 1950 đó, thì các cái cố vấn quân sự Trung Cộng đã xác quyết rằng là tất cả những cái kế hoạch đều do Trung Cộng đưa ra. Những cái chiến thuật, những cái chiến lược tấn công, kể cả những cái mục tiêu tấn công cũng đều do Trung Cộng đưa ra, mà qua cái quân ủy của Đảng, của Trung Cộng ở Bắc Kinh. Bởi vì quân ủy sẽ nghiên cứu, duyệt xét, quyết định, rồi đưa cho Bộ Tư lệnh Cố vấn Quân sự Trung Cộng tại Việt Nam. Rồi Bộ Tư lệnh Cố vấn Quân sự mới chuyển cho giới lãnh đạo Việt Nam, Việt Minh thi hành. Quý vị thấy như vậy là nó quyết định rõ từ đầu, chứ không phải là về sau này mới quyết định. Chú ý là tất cả những trận đánh đều do quân ủy Trung Cộng ở Bắc Kinh nghiên cứu và quyết định. những viên tướng chỉ huy, kể cả những cái viên tướng cố vấn của quân Trung Cộng ở tại Việt Nam á, cũng chỉ là những cái người thi hành cái quyết định của Bắc Kinh mà thôi. Mà Bắc Kinh họ có cái lý của họ, bởi vì họ nằm ở quân ủy đó, họ nghiên cứu đó, thì họ có nhiều cái mạng lưới thông tin tình báo rất là rộng lớn, và chắc chắn là rộng lớn hơn Việt Minh, bởi vì họ chẳng những có tình báo ở Việt Nam, có tình báo ở Sài Gòn, mà họ có tình báo cả ở bên Paris, ở Pháp, và ở nhiều nước khác trên thế giới, kể cả tình báo Liên Xô cũng cung cấp cho họ. Và cho nên họ có nhiều cái tin tình báo để họ quyết định, trong khi cái lãnh đạo của Việt Minh và tình báo của Việt Minh là chỉ bao vây, chỉ nằm trong cái vùng mà bị bao vây ở rừng núi Bắc Việt, hoặc là trong rừng núi Trung và Nam Việt mà thôi. Thành ra Trung Cộng họ quyết định hết. Muốn thấy cái điều này đó, tôi xin đưa ra hai trận tiêu biểu là trận đầu và trận cuối. Trận chiến thắng đầu tiên là trận Đông Khê. Có nhiều người viết là Đồng Khê, nhưng mà Đông Khê thì chữ này đúng là chữ Đông. Đông là vì cái khê là cái khe, cái suối nước. Đông là ở phía Đông. Cái trận Đông Khê ngày 16 tháng 9 năm 50. Thì khi mà cái trận Đông Khê này đó, thì lúc đầu Võ Nguyên Giáp đề nghị là đánh Cao Bằng. Nhưng mà cố vấn Trung Cộng là Trần Canh đó, thì nói rằng là phải đánh Đông Khê. Thì theo Trần Canh đó, cái địa thế Cao Bằng hiểm trở, công sự phòng thủ kiên cố và quân pháp ở đây đông, cho nên khó tấn công. Thì cạnh Cao Bằng á, thì Đông Khê là tuy nhỏ, nhưng mà Đông Khê giữ một cái vị trí chiến lược quan trọng trên phòng tuyến của Cao Bằng và Lạng Sơn. Và quân pháp ở đây ít, dễ tấn công. Cho nên Trần Canh đưa đề nghị về bên Trung Quốc, bên Tàu, thì Bắc Kinh nó quyết định nó gửi qua trở lại, nó yêu cầu đánh Đông Khê, và Việt Minh đi thỏa đồng ý là đánh Đông Khê. Ngày 16 tháng 9 năm 50, Việt Minh dùng chiến thuật biển người theo kiểu của Trung Cộng, tung 10.000 quân đánh Đông Khê, một cứ điểm nhỏ, chỉ có 260 quân Pháp trấn giữ. Và đương nhiên là họ chiến thắng. Nhưng mà sau trận này á, thì nó có một vấn đề như thế này, là Bộ Tư lệnh Pháp á, mới ra lệnh rút quân từ Cao Bằng về phía Nam, đồng thời đem quân từ Lạng Sơn đến Thất Khê để dự chính tính tái chiếm Đông Khê. Thì được tin này á, Trần Canh thì thi hành ngay cái kế hoạch công đồn đã viện, bí mật tung quân chặn đánh hai cái đoàn quân này, và bắt hai trung tá Pháp cùng với 4.000 binh sĩ, 354 hạ sĩ quan và 98 sĩ quan. Thì đây là cái chiến thắng lớn lao nhất của Việt Minh từ năm 46 cho đến năm 50. Thì sau cái trận này, Pháp rút khỏi Đông Khê, rút khỏi Thái Nguyên, Lào Cai, Hòa Bình, Lạng Sơn, và để lại 11 tấn đạn dược vũ khí bỏ trống miền Bắc sông Hồng. Và cao ủy Pháp á, phải ban hành lệnh khẩn cấp ở Bắc Việt và gọi nhập ngũ thanh niên từ 21 tuổi đến 25 tuổi trong vòng 3 tuần lễ. Đó là cái trận đầu tiên mà Việt Minh thắng lớn. Trận cuối cùng mà Việt Minh thắng quyết định luôn cái số phận của Việt Nam lúc đó đó, mà ai cũng biết hết, đó là trận Điện Biên Phủ. Thì lúc bấy giờ Cộng sản hoạt động ở vùng Tây Bắc biên giới Bắc Việt, thì Đại tướng Đa Va mới ra lệnh mở cuộc hành quân gọi là hành quân Castor, là tháng 11 năm 53. Do thiếu tướng Xin là tư lệnh nhảy dù của ở Đông Dương cầm 6 tiểu đoàn nhảy xuống chiếm thung lũng Điện Biên Phủ, nằm trên cái đường biên giới giữa Việt và Lào. Khi mà Pháp chiếm Điện Biên Phủ, thì cố vấn Trung Cộng là Vi Quốc Thanh rất là nhạy bén, tay này chụp lấy cơ hội và đề nghị Đảng Cộng sản chuyển quân đến bao vây ngay ở Điện Biên Phủ. Đồng thời, Vi Quốc Thanh báo cáo về Bắc Kinh, thì quân ủy của Trung Cộng ở Bắc Kinh cho rằng cái chiến dịch tấn công Điện Phong Ngũ chẳng những quan trọng về quân sự mà cả về chính trị và sẽ tạo ra hậu quả lớn trong ban giao quốc tế. Vì vậy, Bắc Kinh hứa hẹn sẽ giúp đỡ vũ khí tối đa cho Việt Minh tấn công Điện Nguyên Phủ. Trong khi Henri Navarre ra lệnh cương quyết giữ Điện Nguyên Phủ, thì Bộ Chính trị Đảng Lao động họp với Bộ Tư lệnh Cố vấn Quân sự Trung Quốc quyết định đánh Điện Nguyên Phủ, thành lập Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Tiền phương Điện Nguyên Phủ do Võ Nguyên Giáp làm bí thư và tổng chỉ huy. Đó, quý vị thấy rằng là nhờ cái quyết định này mà người ta nói rằng là Võ Nguyên Giáp là người tổng chỉ huy cái trận Điện Biên Phủ. Nhưng mà thực tế đó là mọi cái quyết định về trận đánh Điện Biên Phủ đều do quân ủy Bắc Kinh đưa ra hết. Trong khi mà Việt Minh bao vây Điện Biên Phủ, Pháp chống cự ở Điện Biên Phủ và hai bên giằng co, thì ngày 3 tháng 3 năm 54, Bộ Tham mưu Trung Cộng gửi cho tướng Vi Quốc Thanh, Bộ Tổng Tham mưu Trung Cộng gửi cho Vi Quốc Thanh, đứng đầu Bộ Tư lệnh Cố vấn Quân sự đó, một cái điện văn như sau. Đây là cái điện văn mà tôi trích nguyên văn từ tài liệu của Trung Cộng. Hội nghị Geneva sẽ thảo luận về Việt Nam. Chu Ân Lai chỉ thị, ở đây quý vị nhớ nghe cái câu rõ ràng, họ viết rõ ràng chứ không giấu giếm gì hết. Chu Ân Lai chỉ thị để dành chủ động về ngoại giao trước hội nghị Geneva, Việt Nam tổ chức vài trận đánh thắng lợi. Vì vậy, các đồng chí nghiên cứu xem trong thời điểm hiện nay liệu có khả năng chắc chắn đánh bại quân địch ở Điện Nguyên Phủ không? Thì từ cái chỉ thị của Chu Ân Lai, Bộ Tư lệnh Cố vấn Quân sự của Trung Cộng thúc giục Việt Minh tiến vào cái giai đoạn quyết định ở Điện Nguyên Phủ. Như thế là Việt Minh đánh Điện Nguyên Phủ, nướng binh sĩ Việt Nam để kết thúc trận Điện Biên Phủ là do quyết định của Chu Ân Lai lúc đó đang họp ở Geneva. Thì để thực hiện cái chỉ thị này, Hồ Chí Minh cùng với Phạm Văn Đồng rời Việt Nam qua Bắc Kinh cuối tháng 3. Quý vị nhớ là chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu là ngày 3 tháng 3. Thì bây giờ cuối tháng 3 là Hồ Chí Minh với Phạm Văn Đồng qua Bắc Kinh. Hồ Chí Minh xin tăng viện và yêu cầu Bắc Kinh gửi quân Trung Cộng của Việt Nam chiến đấu. Nhưng mà Trung Cộng là nó khôn, nó chỉ gửi, nó từ chối hẳn cái việc gửi quân và sẵn sàng viện trợ của Cộng sản Việt Nam, đưa ra cái kế hoạch hành quân, còn đánh cái trận đó là do quân đội Việt Nam phải tự lo. Cho nên Võ Nguyên Giáp mới nướng quân đội Việt Nam vào trong đó theo lệnh của Bắc Kinh. Thì sau khi đi đến Bắc Kinh, Hồ Chí Minh cùng với Chu Ân Lai qua Moscow vào ngày đầu tháng 4 năm 54 để gặp Khrushchev. Thì lúc bấy giờ đó, cái nội dung cái cuộc gặp này cũng không được tiết lộ. Nhưng mà Khrushchev đó thì muốn chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương để đối phó với Tây Đức tái võ trang ở Âu Châu. Vì vậy mà Khrushchev cũng muốn chấm dứt trận Điện Biên Phủ và hứa tăng cường viện trợ cho Việt Minh đánh Điện Biên Phủ. Như thế thì rằng các cuộc hành quân lớn là đều do quân ủy Trung Cộng và tướng lãnh Trung Cộng quyết định. Và quân ủy Trung Cộng có lợi thế là vì họ có được tin tức tình báo đầy đủ, cho nên họ chi tiết, họ nghiên cứu từng chi tiết, từng chiến dịch, từng trận đánh và chuyển qua cho Bộ Tư lệnh Cố vấn Quân sự Trung Quốc, và Bộ Tư lệnh này gửi giao lại cho Việt Minh thi hành. Và có thể nói, chúng ta có thể nói là Võ Nguyên Giáp á, chẳng qua là một cái anh thư ký chiến trường cho quân ủy Trung Cộng mà thôi, tức là thư hành lệnh của Trung Cộng đem quân Việt Nam nướng vào những cái trận đánh lớn. Và dân chúng Việt Nam, người Việt Nam phải gánh chịu tất cả những cái hậu quả của chiến tranh này.
Thưa anh, trong một cái bài viết của anh mà chúng tôi đọc được, có cái câu Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đi nhờ Trung Cộng chống Pháp là một hành động ngu xuẩn, chẳng khác nào đi nhờ cái thằng ăn cướp để đuổi cái thằng ăn trộm, và khi thằng ăn trộm bỏ chạy rồi thì thằng ăn cướp mới chiếm nhà mình luôn. Thưa anh, xin anh vui lòng khai triển rõ hơn về cái lập luật này, thưa anh?
Thưa anh, thưa quý thính giả xem đài, nghe đài, tôi có viết câu đó và không phải chỉ viết một lần mà tôi viết vài lần khi viết về vấn đề này. Thì để hiểu cái câu này, để khai triển cái câu này đó, xin hãy bắt đầu từ việc Pháp đến Việt Nam. Vào thế kỷ 19, Pháp đến Việt Nam là để khai thác và bóc lột người Việt. Nhưng mà người Pháp á, sống ở miền ôn đới, thuộc chủng tộc da trắng, chịu ảnh hưởng của nền văn hóa và văn minh khác hẳn với người Việt, không thích hợp với phong hóa phong thổ Việt Nam, thời tiết Việt Nam. Cho nên người Pháp khai thác bóc lột, nhưng mà ít ở lại Việt Nam. Ngược lại đó, nước Trung Hoa ở gần Việt Nam, người Trung Hoa thuộc chủng tộc da vàng, có nền văn hóa và văn minh gần giống Việt Nam. Vì vậy mà người Trung Hoa rất dễ hòa lẫn với người Việt Nam. Chúng ta biết rằng nhiều tổ tiên của người Việt Nam là gốc Trung Hoa. Cho nên người Trung Hoa đến Việt Nam có thể ở lại Việt Nam. Hai bên khác nhau cái điểm đó, một bên là không ở lại và một bên ở lại. Mà lịch sử ban giao Việt Nam, Việt Hoa đó, Việt Nam với Trung Hoa cho thấy rằng những cái nhà cầm quyền Trung Hoa còn nguy hiểm hơn thực dân Pháp. Điều này ai cũng biết. Riêng với chế độ Cộng sản, lúc còn hoạt động ở Trung Hoa dưới sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Cộng á, trước năm 1941, chắc chắn Nguyễn Ái Quốc, tức là Hồ Chí Minh, đã đọc cái tài liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông viết, tựa đề là Cách mạng và Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất bản năm 39. Thì trong đó Mao Trạch Đông có đoạn viết như thế này: các nước đế quốc sau khi đánh bại Trung Quốc đã chiếm các nước phụ thuộc của Trung Quốc. Nhật chiếm Triều Tiên, Đài Loan, Lưu Cầu, quần đảo Bình Hồ và Lữ Thuận. Anh chiếm Miến Điện, Bhutan, Hương Cảng. Pháp chiếm An Nam. Đó, chúng ta thấy qua một cái đoạn văn ngắn này mà Hồ Chí Minh đã được học tập. Bởi vì cái đoạn này là viết 39, mà Hồ Chí Minh đến đó năm 41. Thì Trung Cộng đã coi là An Nam, tức là Việt Nam, là một cái nước phụ thuộc của Trung Quốc. Biết như vậy rồi mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản vẫn xem, vẫn xin Trung Quốc viện trợ, rồi mời phái bộ Trung Quốc, Trung Cộng sang viện giúp đỡ. Thì như vậy không khác gì mở cửa mời Trung Cộng vào nước Việt Nam. Và đồng thời tự nguyện đánh Pháp rồi đem nước Việt Nam phụ thuộc trở lại Trung Cộng dưới một cái hình thức mới. Như Phan Du Trinh, ông đã nói, ông đã viết một cái thư cho Nguyễn Ái Quốc đề ngày 12 tháng 2 năm 22. Ông nói như thế này: quốc dân đồng bào vẫn nguyên là cái lưng có ngựa, chỉ thay người cưỡi ngựa mà thôi. Nghĩa là chẳng có cái gì thay đổi cho dân tộc Việt Nam, mà chỉ thay thực dân Pháp bằng Trung Cộng. Vay nợ thì phải trả nợ. Đến khi không có tài sản để trả nợ thì lấy gì để trả? Chính vì tất cả những nợ nần lớn lao trong thời gian này, mà nợ nần có tính cách ân tình nữa, bởi vì người ta giúp mình trong cái lúc ngặt nghèo khó khăn, mà về sau Cộng sản Việt Nam ký cái văn kiện 14 tháng 9 năm 58, tán thành quyết định về lãnh hải của Trung Cộng, rồi làm ngơ để cho đánh Trung Cộng đánh Hoàng Sa năm 74. Cũng chính vì vậy mới xảy ra cuộc chiến năm 79 và hai hiệp ước nhượng đất năm 99 và 2000. Thì ngày nay, hiểm họa Trung Cộng đang sờ sờ ra đó, ai cũng biết, người dân thường họ cũng biết. Như thế là có phải, anh nghĩ của anh, có phải đúng là nhờ một tên cướp đuổi tên trộm, thì tên trộm và Pháp nó bỏ chạy rồi, thì tên cướp Trung Cộng nó chiếm nhà?
Dạ vâng, rất là chí lý thưa anh. Dạ. Dạ thưa anh, vì thời gian của chương trình giới hạn, đây là câu hỏi sau cùng của cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Dạ thưa anh, cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn còn lấn cấn trong cái việc định nghĩa về cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1946 đến 54, đó là cuộc chiến tranh thứ nhất trong đất nước của chúng ta. Có khuynh hướng cho rằng cuộc kháng chiến thứ nhất ấy là cuộc kháng chiến của toàn dân Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và giành lại độc lập cho Tổ quốc. Nhưng Cộng sản Việt Nam lợi dụng chiêu bài dân tộc để mà cướp công. Tuy nhiên, cũng có những cái khuynh hướng cho rằng cuộc kháng chiến đấy là công đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa anh, là một người biết sử, xin anh vui lòng cho biết cái quan điểm của riêng anh về cái vấn đề này như thế nào, thưa anh.
À, dạ, thưa anh Hồng Phúc, thưa quý thính giả nghe đài, thì đúng như anh Hồng Phúc nói đó, là có nhiều cái nhìn khác nhau, chẳng những về cái chiến tranh 46-54, mà cả toàn bộ chiến tranh từ 46 đến 75. Bây giờ đây chúng ta xét riêng cái chiến tranh 46-54 này. Trong cái chiến tranh này thì Việt Minh tuyên truyền rằng họ đã khởi xướng và lãnh đạo chiến tranh chống Pháp giành độc lập và họ đã thành công. Nhưng mà thưa anh à, ngay khi mà trả lời cái câu hỏi đầu tiên của anh đó, tôi đã chứng minh rõ rằng là Đảng Cộng sản mở cuộc chiến tranh chống Pháp năm 46 không phải vì Tổ quốc lâm nguy, mà vì Việt Minh và Đảng Cộng sản lâm nguy. Bởi vì trước đó là nó sẵn sàng, nó thỏa hiệp với Pháp mà. Và Việt Minh chống Pháp cũng không phải vì bảo vệ nền độc lập dân tộc, mà vì bảo vệ sự sống còn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Như thế thì rõ ràng đó, đây là cuộc chiến giữa Việt Minh và Đảng Cộng sản với Pháp, chứ không phải là giữa dân tộc Việt Nam với Pháp. Khi mà Việt Minh nó cầm quyền đó, năm 45, thì anh biết rằng là trong cái cuộc họp ngay tại Hà Nội, Hồ Chí Minh tuyên bố rằng là Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo chính trị, độc quyền lãnh đạo Việt Minh. Thì khi anh cầm quyền thì anh độc quyền lãnh đạo. Nhưng mà bây giờ anh bí nè, anh bị ví, anh bị đe dọa, thì anh gây chiến và anh lợi dụng cái chiêu bài chống Pháp giành độc lập để đổ cái gánh nặng chiến tranh lên vai dân tộc Việt Nam. Thì lúc đầu đó, có thể nói là toàn dân Việt Nam không hiểu vấn đề hăng hái đáp lời sông núi, không hiểu cái chuyện cái lợi dụng của Việt Minh, hăng hái đáp lời sông núi, hưởng ứng lời kêu gọi khởi nghĩa, lên đường chiến đấu chống thực dân Pháp. Tuy nhiên, dần dần Việt Minh để lộ cái bản chất của Cộng sản, nên sau khi quân Pháp tái chiếm các thành phố, nhất là sau khi chính phủ quốc gia Việt Nam do cựu Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng được thành lập, thì dân chúng Việt Nam hồi cư về cả thành phố trở lại chỗ cũ, sống dưới chế độ quốc gia Việt Nam. Chỉ có những cái người mà lỡ bị kẹt nhiều chuyện, ví dụ như gia đình làm ăn vân vân, thì đành phải nhắm mắt ở lại theo chế độ Cộng sản. Và trong lòng họ thì họ vẫn bất mãn với Việt Minh Cộng sản, cho nên năm 75 vào mình nghe nhiều người nói về cái chuyện này lắm. Bây giờ trở lại là từ năm 50, khi mà họ về thành rồi thì cái cuộc chiến tranh nó xoay chiều và không còn là cuộc chiến kháng chiến chống Pháp nữa, mà trở thành cái chiến tranh ý thức hệ giữa Việt Minh Cộng sản và quốc gia Việt Nam trên quê hương chúng ta. Vấn đề này nó còn rất rộng và rất là dài, thì khi nào có điều kiện thì chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này. Còn bây giờ thì cuộc nói chuyện đã khá lâu rồi và cũng khá dài, hết chương trình, thì tôi xin tạm chấm dứt ở đây. Xin cảm ơn anh Hồng Phúc đã phỏng vấn, xin kính chào quý thính giả nghe đài, và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuộc phỏng vấn của Đài Việt Nam.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Trần Gia Phụng đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với giáo sư trong những chương trình kế tiếp.
Chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Thank you.